sách Mekabe quyển thứ nhất đoạn 5 từ câu 1 đến câu 68. Trinh phạt dân Idume và dân Amon. Vậy khi các dân tộc lân bang nghe tin bàn thờ đã được xây lại, thánh điện đã được tái thiết như thuở xưa, thì chúng vô cùng phẫn nộ. Chúng quyết tâm tiêu diệt giống nòi gia cóc đang sống ở giữa chúng. Chúng bắt đầu chém giết và trục xuất họ. Ông Giuđa giao chiến với con cái Esau ở xứ Idume, vùng Akrabatene, vì chúng đã bao vây dân Israel. Ông giáng cho chúng một đòn chí tử, đẩy lui chúng và tịch thu chiến lợi phẩm. Ông cũng nhớ lại ác tâm của con cái Bai-an. Chúng trở thành cạm bẫy và chướng ngại khiến dân vấp ngã, vì đã đặt những ổ phục kích ở dọc đường. Ông dồn chúng vào các tháp canh, bao vây và chiêu hiếm chúng, rồi phóng hỏa đốt các tháp canh cùng với mọi người ở trong đó. Đoạn ông qua chỗ dân Amon, gặp phải một cánh quân hùng mạnh và một đám dân quân đông đảo dưới quyền chỉ huy của ông Timôthê. Ông giao chiến với chúng nhiều trận, chúng bị đè bẹp trước mặt ông và ông đã đánh bại chúng. Ông chiếm thành Gia-re và các thành phụ thuộc, rồi trở về Giu-đê.
Sơ lược về các trận chiến ở Ga-li-lê và Ga-la-át. Dân ngoại ở Ga-la-át liên minh với nhau chống lại những người Israel đang sống trên lãnh thổ của chúng nhằm tiêu diệt họ. Họ trốn vào pháo đài Đa-thê-ma. Họ gửi cho ông Giu-đa và các anh em bức thư nội dung như sau. Các dân ngoại ở chung quanh đang liên minh với nhau nhằm chống lại và tiêu diệt chúng tôi. Chúng chuẩn bị đến chiếm pháo đài nơi chúng tôi đang ẩn nấp. Chính Timôthê thống lãnh quân đội của chúng. Vậy bây giờ xin ông tới giải thoát chúng tôi khỏi tay chúng, vì nhiều người trong chúng tôi đã ngã gục. Tất cả anh em chúng ta đang sống ở miền Tobia đã bị giết. Vợ con họ bị đem đi đầy, tài sản họ bị tước đoạt. Ở đó khoảng 1.000 người đã bị sát hại. Họ còn đang đọc thư, thì có những sứ giả khác từ miền Galilê về tới. Áo quần tả tơi cũng thông báo những việc như thế. Họ nói,
chư dân ở Ptolemai, Tia, Sidon và các miền Galilê thuộc ngoại bang liên minh với nhau chống lại chúng tôi, để hủy diệt chúng tôi.
Nghe biết những tin ấy, ông Giuđa và dân chúng tổ chức đại hội để bàn bạc xem phải làm gì cho các anh em mình đang gặp cơn quẫn bách và sắp bị kẻ thù tấn công. Ông Giuđa nói với anh mình là ông Simon, xin anh tự chọn lấy quân đi giải thoát các anh em ở miền Galilê. Còn tôi và chú Jonathan sẽ đi đến miền Ga-la-át. Ông để ông Joseph, con ông Giơ-khác-gia và ông Azaria, thủ lãnh của dân, ở lại Giu-đê cùng với số quân còn lại để trấn giữ. Ông chỉ thị cho họ rằng, các ông hãy chỉ huy đám quân này và đừng giao chiến với dân ngoại cho đến khi chúng tôi trở về. Ông Simon đem 3.000 quân tiến về miền Galilê, còn ông Giuđa đem 8.000 quân tiến về miền Ga-la-át.
Các cuộc chinh phạt ở Galilê và Ga-la-át. Ông Simon sang miền Galilê giao chiến nhiều trận với dân ngoại, và dân ngoại đã bị ông đè bẹp. Ông đuổi theo chúng cho đến tận cổng thành Ptolemai. Phía dân ngoại có khoảng 3.000 người ngã gục, và ông Simon đã thu được của chúng nhiều chiến lợi phẩm. Ông tập hợp những người Do Thái từ miền Galilê và Akbata, cùng với vợ con và tất cả tài sản của họ. Ông vô cùng hoan hỷ đưa cả đoàn về miền Giu-đê. Còn ông Giuđa Maccabê cùng với em mình là Jonathan đã vượt sông Jordan và đi 3 ngày đường trong hoang địa. Họ gặp người Nabate. Những người này đã niềm nở tiếp đón họ và thuật lại cho họ nghe tất cả những gì đã xảy ra cho anh em họ ở miền Galaad, đồng thời cũng cho họ biết một số đông những người ấy đã bị vây hãm trong các thành kiên cố và to lớn là Bosora, Bosor, Alema, Khatfu, Maket và Katnain như thế nào. Trong các thành khác thuộc miền Galaad cũng có những người bị vây hãm. Kẻ thù của họ đã quyết định là ngày mai sẽ tấn công để chiếm các pháo đài và tận diệt mọi người ở đó nổi trong một ngày.
Lập tức, ông Juda và đoàn quân quay ngược trở lại, hướng về phía hoang địa Bosora. Ông đã chiếm được thành, vung gươm giết hết mọi đàn ông, thu tất cả chiến lợi phẩm và phóng hỏa đốt thành. Rồi đang đêm, ông bỏ đó ra đi, đem quân đến pháo đài Datema. Đến sáng, họ ngước mắt nhìn thì thấy một đám quân đông vô kể, đang bắc thang, đặt máy để chiếm pháo đài và tấn công những người đang ẩn nấp ở bên trong. Khi thấy cuộc giao tranh đã bắt đầu và nghe tiếng kêu la trong thành thấu đến trời, xen lẫn tiếng kèn và tiếng la hét inh ỏi, ông Juda bảo quân lính của ông: "Hôm nay anh em hãy chiến đấu để giải thoát anh em chúng ta." Ông chia quân thành 3 cánh và đánh bọc hậu. Họ thổi kèn và cầu nguyện lớn tiếng. Khi nhận ra đó là ông Maccabe, quân đội ông Timôthê liền chạy trốn. Ông Maccabe đã giáng cho chúng một đòn chí tử. Và ngày hôm ấy, bọn chúng có khoảng 8.000 người ngã gục. Sau đó, ông Juda quay về Alema, tấn công và chiếm thành. Ông giết hết mọi đàn ông trong thành, thu chiến lợi phẩm và phóng hỏa đốt thành. Rồi ông bỏ đó ra đi, tiến chiếm các thành Khatfo, Maket, Bosor và các thành khác thuộc miền Galaad. Sau những biến cố trên, ông Timôthê tập hợp một đạo quân khác và đến đóng trại đối diện với Raphon bên kia suối. Ông Juda sai người đi do thám trại quân địch. Những người này về báo cáo với ông rằng:
"Tất cả dân ngoại ở chung quanh chúng ta đã được tập hợp thành một đạo quân thật đông đảo dưới quyền chỉ huy của Timôthê. Cả dân Ả Rập cũng được thuê làm quân tiếp ứng. Chúng đang đóng trại bên kia suối, sẵn sàng đến giao chiến với ông."
Bấy giờ ông Juda đi ra nghênh chiến với chúng. Khi ông Juda và đoàn quân tới gần suối nước, ông Timôthê nói với các người chỉ huy quân đội của mình: "Nếu ông ta qua đánh chúng ta trước, chúng ta sẽ không chống cự nổi. Chắc chắn ông ta sẽ thắng chúng ta. Nhưng nếu ông ta sợ mà đóng quân lại bên kia sông, thì chúng ta sẽ qua đánh và sẽ thắng ông ta."
Khi đến gần suối nước, ông Juda cho các ký lục trong dân đứng bên bờ suối và truyền cho họ rằng: "Các ông không được để một người nào ở lại trong trại, mọi người phải ra trận hết." Rồi ông đi tiên phong qua phía địch, tất cả dân quân theo sau. Hết thảy dân ngoại đã bị ông đè bẹp. Chúng quăng vũ khí và chạy trốn đến đền thờ Katnain. Người Do Thái đến chiếm thành. Họ phóng hỏa đốt đền thờ và mọi người ở bên trong. Thế là thành Katnain bị triệt hạ. Từ nay không ai có thể cự nổi ông Juda nữa. Ông Juda tập hợp mọi người Israel đang ở miền Galaad lại. Từ bé chí lớn, cùng với vợ con và đồ đạc thành một đoàn người thật đông đảo, đi về xứ Juda. Trên đường trở về, họ đến Ephron, một thành vừa lớn vừa kiên cố. Họ không thể đi sang bên phải hay bên trái, mà chỉ còn cách băng qua thành. Dân thành ấy không cho họ đi qua và lấy đá chặn cổng lại. Ông Juda sai người đến ôn tồn nói với họ:
xin vui lòng cho chúng tôi đi qua đất các ngài để trở về quê hương chúng tôi. Không ai làm gì thiệt hại cho các ngài đâu, chúng tôi chỉ đi bộ qua thôi.
Nhưng chúng không muốn mở cho ông. Ông Giuđa truyền công bố cho mọi người là ai nấy phải ở nguyên vị trí của mình, còn quân lính thì dàn trận và tấn công thành suốt ngày suốt đêm hôm ấy. Thế là thành đã rơi vào tay ông Giuđa. Ông vung gươm giết hết đàn ông, triệt hạ thành, thu chiến lợi phẩm, rồi dẫm lên xác chết mà đi qua thành. Ông vượt sông Giô-đan, tiến về phía đồng bằng lớn, đối diện với Bết-san. Ông Giuđa ra sức tập hợp những người lẽo đẽo theo sau, và khích lệ dân chúng trong suốt quãng đường, cho đến khi về tới đất Giuđa. Họ vui mừng hoan hỷ lên núi Sion, tiến dâng lễ toàn thiêu, bởi vì họ đã trở về bình an, không một ai gục ngã.
Thất trận ở Jamia. Trong thời gian ông Giuđa và ông Jonathan đang ở miền Galaad, và ông Simon, anh ông Giuđa, đang ở miền Galilê, đối diện với Ptolemai, thì ông Joseph, con ông Zerkhagza, và ông Azaria, hai người chỉ huy quân đội, nghe biết những chiến công và những cuộc giao tranh của họ, mới nói: cả chúng ta nữa, chúng ta phải làm cho tên tuổi chúng ta nên lừng lẫy. Chúng ta hãy đi giao chiến với các dân ngoại chung quanh. Hai ông ra lệnh cho quân đội thuộc quyền mình và tất cả cùng đi Jamnia. Tướng Gót-ghi-át và quân của ông ta ra khỏi thành đón đánh họ. Ông Joseph và ông Zerkhagza bị thảm bại và bị rượt đuổi cho đến ranh giới xứ Giu-đê. Ngày hôm ấy có khoảng 2.000 người trong dân Israel bị ngã gục. Đó là một tổn thất nặng nề cho dân, bởi vì họ đã không nghe lời ông Giuđa và các anh em ông, cứ tưởng rằng mình cũng lập được chiến công. Hai ông ấy không thuộc giống nòi những người được dùng để cứu thoát dân Israel.
Thắng lợi ở miền Idume và Philippines, vì anh hùng Giuđa và các anh em ông đã được vinh quang hiển hách trước mặt toàn dân Israel và tất cả các dân ngoại, bất cứ ở nơi nào tên tuổi ông được nói đến. Người ta họp nhau lại bên các ông để ca tụng các ông. Ông Giuđa và các anh em cất quân đi giao chiến với con cái Ê-sau trong miền đất phía nam. Ông đã hạ được Hebron và các làng phụ thuộc. Ông cũng phá hủy các pháo đài và phóng hỏa đốt những ngọn tháp ở chung quanh. Rồi ông lại đi tới đất người Philippines và băng qua Maresa. Ngày hôm ấy, có những tư tế đã gục ngã trong cuộc chiến. Vì muốn lập chiến công, họ đã ra giao chiến, mà không bàn tính cẩn thận. Sau đó ông Giuđa quay về Adot, miền đất của người Philippines. Ông phá đổ các bàn thờ, thiêu hủy các tượng thần chạm trổ, thu chiến lợi phẩm, rồi trở về xứ Giuđa.